Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay giờ phụ nữ của chương trình phát thanh Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ nhất về một phụ nữ khác trong Cựu Ước, tên là Rachel. Bà Rachel được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 29 đến 32 và trong các chương 35 đến 48. Bài học này cũng có phần câu hỏi để quý vị có thể thảo luận với nhau khi học những bài này trong nhóm nhỏ. Trước hết chúng tôi nói đến ý nghĩa tên Rachel. Chữ Rachel trong tiếng Do Thái có nghĩa là con cừu non hay là con chiên con. Cha của Rachel sống về nghề chăn nuôi. Ông có rất nhiều chiên trong bầy. Người ta đoán có lẽ ông thương những con cừu non, tức là những con chiên con, nên ông đặt tên đứa con gái út của ông là Rachel, là tiếng để gọi con chiên con. Rachel là vợ của Gia-cốp. Nàng được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký chương 29, nên chúng ta sẽ bắt đầu bài học từ chương này. Đây là phân đoạn ghi lại hành trình trở về quê hương của Gia-cốp. Gia-cốp là con của Isaac, cháu của Abraham, tổ phụ của người Do Thái. Câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc sách Sáng Thế Ký chương 29, câu 1 đến câu 6 và câu thứ 9, và cho biết Rachel là con của ai, nàng làm công việc gì. Kinh Thánh ghi như vậy. Đoạn Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng. Gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn. Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng, hỡi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng, chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi, các anh có biết La-ban, con trai của Na-cô chăng? Đáp rằng, chúng tôi biết. Lại hỏi, người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng, người vẫn được mạnh giỏi. Và này, Rachel, con gái người, đang đi đến cùng bầy chiên kia. Vả, đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Rachel dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Qua phần Kinh Thánh quý vị vừa nghe, chúng ta biết Rachel là con gái của ông La-ban. Nàng là một cô gái chăn cừu, chăn bầy chiên của cha mình. Gia-cốp gặp Rachel khi nàng đưa bầy chiên đến bên giếng đặng uống nước. Câu hỏi thứ hai của bài học hôm nay như sau. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 10 đến 14 và cho biết Rachel với Gia-cốp bà con với nhau như thế nào. Kinh Thánh ghi: Khi vừa thấy Rachel con gái La-ban cậu mình thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban, cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Rachel, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy ra. La-ban bèn đáp rằng, thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Những câu Kinh Thánh vừa đọc ghi rõ rằng, Rachel và Gia-cốp có bà con với nhau. Đúng ra hai người là chị em cô cậu ruột, vì ông La-ban, cha của Rachel, là anh ruột của bà Rebecca, mẹ của Gia-cốp. Vì hoàn cảnh hai gia đình xa lạc nhau, bây giờ trở về quê hương, Gia-cốp mới gặp lại gia đình người cậu. Theo phong tục thời đó, để bày tỏ thiện cảm và tình thương, người ta không bắt tay nhưng ôm nhau và hôn. Khi biết Rachel là bà con ruột thịt với mình, Jacob vui mừng ôm hôn Rachel và khóc. Khi Rachel chạy về nhà báo tin cho cha biết mình gặp người bà con, Laban vui mừng chạy ra đón Jacob. Ông cũng ôm hôn Jacob rồi dẫn về nhà. Ngày xưa những người bà con sống xa nhau, không có phương tiện gì để liên lạc nên không biết tin tức của nhau. Vì vậy bây giờ bất ngờ được gặp lại nhau, nhất là khi biết đó là bà con ruột thịt của mình, đôi bên rất vui mừng. Vì vậy cha của Rachel tiếp nhận Jacob ngay và đưa về nhà. Câu hỏi thứ ba như sau. Theo Sáng Thế Ký chương 29 câu 15 đến 20, Rachel là một thiếu nữ như thế nào? Và xin mô tả tình cảm Jacob dành cho Rachel. Kinh Thánh ghi như vậy. Đoạn Laban nói cùng Jacob rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Và Laban có hai con gái, con lớn tên là Lea, con nhỏ tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Jacob yêu Rachel nên nói rằng, vì nàng Rachel con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Jacob vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Trích Sáng Thế Ký chương 29 câu 15 đến 20. Kinh Thánh ghi rằng ông Laban có hai con gái là Lea và Rachel, và cũng nói rõ rằng Rachel đẹp hơn Lea. Bản Kinh Thánh hiểu đến ghi mắt Lea yếu. Chúng ta không rõ mắt Lea bị bệnh gì hay có khuyết tật gì, nhưng Rachel thì ngược lại, có dáng người cân đối, nét mặt xinh tươi. Như vậy, so với chị, Rachel vượt trội hẳn về mặt sắc diện bề ngoài. Người nào gặp hai chị em cũng thấy rõ điều đó. Jacob cũng vậy. Khi đến nhà cậu và gặp hai người con gái của cậu, ông thấy ngay rằng Rachel rất xinh đẹp. Đến nỗi Jacob không chỉ có cảm tình với Rachel, nhưng yêu nàng ngay. Khi Laban yêu cầu đứa cháu mới gặp ở lại giúp ông trong công việc nhà, Laban hỏi dò ý Jacob. Vì là bà con của cậu, cháu sẽ giúp công không cho cậu thôi sao? Cháu muốn tiền công bao nhiêu, nói cho cậu biết. Khi cậu Laban hỏi như thế, Jacob trả lời không chút ngần ngại. Vì Rachel, con gái út của cậu, cháu xin giúp việc cho cậu 7 năm. Có thể nói khi cậu Laban hỏi như vậy, Jacob thấy rằng đây là cơ hội để anh bày tỏ cho cậu biết tình cảm của anh đối với con gái ông. Cũng là cơ hội để anh làm một điều gì đó để chinh phục tình cảm ông cha của Rachel, người mà Jacob đã yêu. Chính vì lý do đó, Jacob đã trả lời cậu Laban một cách mạnh mẽ, rõ ràng, không chút đắn đo. Có người đã nói, tình yêu của Jacob đối với Rachel là cú sét ái tình. Vừa gặp, vừa nhìn thấy đã yêu ngay, yêu vì vẻ đẹp, vì sức thu hút bên ngoài. Tình cảm Jacob dành cho Rachel là tình yêu bồng bột, vội vàng. Đây là loại tình yêu xảy đến thông thường từ ngàn xưa cũng như ngày nay. Tình yêu bất ngờ đó đã khiến Jacob trả lời cậu mình không một chút ngại ngùng hay đắn đo. Vì Rachel, con gái út của cậu, cháu sẽ giúp việc cho cậu 7 năm. Đối với người Do Thái ngày xưa, số 7 là con số trọn vẹn, toàn hảo, là con số tốt nhất. Vì vậy, Jacob hứa sẽ giúp việc không công cho cậu mình 7 năm. Không những thế, tác giả sách Sáng Thế Ký cũng xác nhận tình cảm Jacob dành cho Rachel qua câu. Vì Rachel, Jacob đã giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng, chàng xem 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Từ đó trở đi, Jacob làm việc trong gia đình cậu. Có lẽ Laban có nhiều súc vật và ruộng đất mà chỉ có hai người con gái, nên sự giúp đỡ của Jacob thật là cần thiết. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay như sau. Theo Sáng Thế Ký chương 27, câu 46 cho đến chương 28, câu 1 đến câu 5. Thì Gia-cốp đi về quê ngoại với mục đích gì? Tại sao? Kinh Thánh ghi như vậy. Rebecca nói cùng Isaac rằng, tôi đã chán không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ hết làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó, tôi còn sống mà chi? Nghe vợ than phiền như thế, Isaac bèn gọi Gia-cốp chúc phước cho và dặn rằng, con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Canaan. Hãy đứng dậy, đi qua xứ Phadan Aram tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sinh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Isaac sai Gia-cốp đi qua Phadan Aram đến nhà La-ban, con trai Bê-tu-ên, vốn người Aram, lại là anh của Rebecca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau. Trích Sáng Thế Ký chương 27 từ câu 46 đến chương 28 câu 1 đến câu 5. Lý do Gia-cốp rời gia đình cha mẹ đi về quê ngoại là vì Ê-sau, anh của Gia-cốp, cưới vợ không phải là người Hebrew, khiến mẹ là bà Rebecca không vui, không hài lòng. Nên bà bảo chồng sai Gia-cốp đi về quê ngoại, đến nhà cậu La-ban để tìm vợ. Trong thời đó, những người có bà con gần được phép lập gia đình với nhau, nên việc Gia-cốp về nhà cậu để tìm vợ là điều thông thường. Như vậy, Gia-cốp về quê ngoại, tìm đến nhà người anh của mẹ ông với mục đích chính là đi tìm một người vợ trong vòng bà con là người Hebrew tuyền gốc. Câu hỏi thứ 5 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 28, câu 10 đến câu 15. Và cho biết bạn nghĩ gì về sự kiện Gia-cốp gặp Ra-chên ngay khi trở về quê hương. Kinh Thánh ghi về hành trình của Gia-cốp từ nhà cha mẹ trở về quê hương và gặp gia đình người cậu như sau. Gia-cốp từ Be'er-sheba đi đến Charan, tới một chỗ kia mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Trích Sáng Thế Ký chương 28 câu 10 đến 15. Gia-cốp đi ra với sự chúc phước của cha là Isaac, và trên đường đi ông được gặp Đức Chúa Trời, được Chúa hứa là Ngài sẽ ban phước và gìn giữ ông cho đến khi Ngài làm trọn lời hứa với ông. Ngày xưa đường đi khó khăn, không bản đồ, không địa chỉ. Vì vậy, sự kiện Gia-cốp về đến quê ngoại, gặp ngay Ra-chên và được cậu La-ban tiếp vào nhà, cho thấy lời Chúa hứa với Gia-cốp đã thành sự thật ngay từ lúc ban đầu. Gia-cốp được Chúa chọn và ban phước, nên chuyến đi của ông đạt được kết quả tốt đẹp. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ra-chên đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai về người phụ nữ này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.